This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Từ Đà Lạt, Dũng Em xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Em. Dạ vâng, Michael rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Dạ, hôm nay thì một ngày làm việc của luật sư vẫn tốt đẹp hả luật sư?
Dạ vâng, Michael đang ở dưới Houston, một người rất là bận rộn nhưng mà rất là tốt đẹp.
Dạ. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho hơn 60 gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú như là bảo lãnh người thân, bảo lãnh gia đình, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ, tàu bè, gây ra thương tích cá nhân, thì số điện thoại chương trình đã được mở line. Thì quý vị có những câu hỏi nào cần luật sư tư vấn và giải đáp thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vô thì không biết cái visa bulletin của tháng 12 mình có chưa hả luật sư?
Dạ vâng, visa bulletin thì gần đây là Michael chắc là vẫn chưa anh Dũng Nghiệp. Bây giờ vẫn đang chờ đợi, chắc là lần này đúng, thường thường là cái tuần này là nó ra rồi đó, nhưng mà Michael chưa thấy nó ra cho tháng 12 anh Dũng Nghiêm.
Dạ, luật sư cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đầu tiên trong ngày. Hello, dạ xin chào.
Dạ chào anh và chào anh luật sư.
Dạ xin anh cho biết quý danh.
Dạ em tên Thành đó.
Dạ chào anh Thành.
Dạ luật sư ơi, cho em hỏi ví dụ một người mà ở đây đi qua Mỹ, từ Việt Nam qua Mỹ theo cái diện mà tham khảo thị trường hoặc là cái gì đó mà như bây giờ ở đây bất hợp pháp rồi, thì bây giờ muốn về Việt Nam có được không luật sư?
Ok, so một người đi đại du lịch, cái okay, B1 B2, khi vô hải quan Mỹ thì nó cho 6 tháng, cái okay, thì bây giờ lỡ rồi có vấn đề gì đó ở trên 6 tháng, thì cái câu hỏi là nếu rời khỏi nước Mỹ thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà ra khỏi 6 tháng mà mình ở bất hợp pháp dưới 6 tháng nữa, ok, thì là khi đi ra Mỹ, cái xác suất mà vô Mỹ lại thì nói chung là không khó lắm mới vô lại được, tại vì xin visa mới thì nó không cho, nhưng nó không có phạt mình. Nếu mà mình ở Mỹ bất hợp pháp trên 6 tháng, ví dụ như là mình ở đây 6 tháng hợp pháp, xong rồi ở thêm 6 tháng nữa, 6 tháng ngày nữa, là ở trên 5 á, ở Mỹ bất hợp pháp trên 6 tháng, rời khỏi nước Mỹ nó phạt mình 3 năm không cho vô lại. Nếu mà mình ở bất hợp pháp ở Mỹ trên 1 năm, nghĩa là 6 tháng ở Mỹ hợp pháp đi du lịch rồi thêm 5 nữa, rồi lúc đó mới rời khỏi nước Mỹ, thì khi rời khỏi nước Mỹ nó phạt mình 10 năm không cho vô Mỹ lại. Ok, so Michael khuyên cái này rất là quan trọng. Trước khi rời khỏi nước Mỹ, mà cô khuyên hay là tốt hơn nó kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú đó, nhờ người ta tư vấn là nếu mà tôi rời khỏi nước Mỹ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Dạ.
Yeah. Thí dụ bây giờ cái người đó không có rời khỏi nước Mỹ mà thí dụ mà muốn lập gia đình đây, kết hôn có được không, làm giấy làm tờ có được không luật sư?
Cái câu trả lời là yes. Nếu mà người ta ở đây bất hợp pháp, mà ví dụ như kiếm một người yêu cấu tịch Mỹ đi, cưới, xong rồi cái người quốc tế quốc tịch Mỹ muốn bà lãnh cho chồng ở lại, chồng ở đây bất hợp pháp, B1 B2 đi du lịch, mở hồ sơ ở Mỹ, phỏng vấn ở đây, rất có thể lấy luôn thẻ xanh ở đây, không cần phải rời khỏi nước Mỹ.
Mà nếu mà thí dụ bây giờ rời khỏi nước Mỹ là không có gì hết, thí dụ giờ mình muốn về Việt Nam thì mình ra mua giấy Việt Nam mà mình không có bị gì hết, về Việt Nam cũng không bị gì hết, mà ở đây cũng không có bị gì hết ha, luật sư?
Chưa chắc. Ok, chưa chắc là sao? Ở đây thì nói chung là nếu đi du lịch mà ở đây bất hợp pháp thì thường thường là bên trục xuất bên ICE nó cũng không kiếm mình đâu, tại vì mình không có phạm tội hình sự, nói chung mình không có là một con người nguy hiểm, chỉ có ở đây bất hợp pháp thôi. Ok. Cái câu hỏi là nếu bây giờ tôi ở đây bất hợp pháp rồi, ví dụ giờ ở đây bất hợp pháp 9 tháng đi, ví dụ, ok, giờ tôi quyết định là mua vé máy bay, thì chắc đâu có gì đúng không? Ra sân bay ngày hôm đó bay 10 giờ tối, cái ra sân bay 7 giờ, cái check-in, thường thường đó là hên đó thì không có vấn đề gì, nhảy lên máy bay thì đi luôn, đúng không? Tại vì khi mà hãng máy bay nó kiểm tra hộ chiếu Việt Nam mà, đúng không? Nó không có kiểm tra là visa ở Mỹ hợp pháp hay không hợp pháp. Xui là gặp bên sở di trú nó đợi đó bên ICE, bên trục xuất, đợi sẵn ở đó. Trước khi lên máy bay nó bắt mình, nó giam lại, nó đưa qua bên tòa án trục xuất. Rồi nó ra cái lệnh trục xuất. Rồi nếu mà mình rời khỏi nước Mỹ là bị trục xuất. Anh hiểu cái đó là xui thôi. Tình trạng đó có thể xảy ra nhưng mà hiếm.
Rồi, ok, em hiểu rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh đã gọi về chương trình nhé. Rồi, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Alo, tôi tên là Nguyên ở Đà Lạt.
Rồi, chào anh Nguyên.
Hai câu hỏi tôi. Câu hỏi luật sư thứ nhất là cái trường hợp mà tôi có một gia đình coi như là bố mẹ nó có quốc tịch rồi. Bây giờ mấy đứa con nó mới có 10 tuổi, 19 tuổi thì ăn theo là phải làm những thứ gì luật sư?
Mấy đứa bé đang ở Mỹ, ở Việt Nam?
Đang ở Mỹ, luật sư.
Còn ở Mỹ có thẻ xanh đúng không?
Dạ.
Nó có thẻ xanh?
Dạ. Yeah.
Ok, so mấy đứa bé có thẻ xanh, mẹ vô quốc tịch. Một trong hai nha, không bắt buộc phải hai nha. Một trong hai, ba mới vô quốc tịch. Bé có thẻ xanh, bé chưa có đủ 18 tuổi. Yes, bé sẽ ăn theo. Cái câu hỏi là thủ tục là tiếp theo làm gì? Có hai đường. Một đường đó là làm cái hộ chiếu Mỹ ở chỗ bưu điện. Mình sẽ ra đó, mình mang theo cái bằng quốc tịch của ba. Mình sẽ mang theo cái khai sinh xác nhận là bé là con của ba. Mình sẽ mang theo cái thẻ xanh của bé, xin hộ chiếu của bé, cả ăn theo ba. Cái thứ nhì là nếu muốn đó, mình có thể nộp cái đơn N là Nancy, N đó, 600, N600, nộp lên cho sở y chú. Phí nó mắc như nhà mốt cái gì mắc lắm. Nhưng mà khi nộp lên thì mình sẽ kèm theo những cái bằng chứng. Khai sinh, bằng quốc tịch của mẹ, rồi bé dưới 18, copy thẻ xanh vân vân, điền cái đơn, nộp cái phí, nộp lên rồi đợi nó kêu ngày lên sở y chú địa phương lấy cái bằng quốc tịch cho bé.
Nhưng mà trình bày mấy luật sư là cái câu hỏi thứ hai thôi á, là cái thứ nhất mà làm cái chỉ là mang cái bằng quốc tịch của bố mẹ đi rồi cái thẻ xanh với khai sinh của đứa bé đi ra chỗ làm passport là ok, là coi như hợp pháp phải không?
Cái đó là hợp pháp. Sau cái câu hỏi là lúc nào là bé có quốc tịch Mỹ, đúng không? Tại vì có phải là lấy hộ chiếu với có quốc tịch hay là đọc cái đơn N600 mà lên nó lấy bằng quốc tịch với có quốc tịch? Cái câu trả lời là no, cả hai không. Bé lấy quốc tịch là ngày ba tuyên thệ hoặc là ngày mẹ tuyên thệ.
Nhưng mà bây giờ là... mình không cần làm cái N600 mà mình chỉ làm cái passport được không?
Yes. Nhiều người ta làm vậy, người lấy cái hộ chiếu cho bé thôi, lấy cái US passport.
Thì nó đỡ phải tốn tiền cái
đúng vậy.
40-50 phải không?
Tại vì trên luật pháp á, là bé vô quốc tịch cái ngày mà mẹ tuyên thệ. Cái ngày mà mẹ vô quốc tịch là bé ăn theo, miễn sao là bé dưới 18 bé có thể.
Rồi câu hỏi thứ ba tôi hỏi là luật sư là bây giờ nó đang tên là tiếng Việt á. Thì bây giờ nó muốn đổi là Vinh Sang hay là cái gì hay là David cái gì thì cái đó nó làm sao ra luật sư?
Cái câu trả lời là đổi tên của đứa bé không có liên quan gì tới xin vô quốc tịch cho bé, hộ chiếu cho bé. Nó là độc lập. Nếu mà mình muốn đổi tên cho bé, mình phải ra tòa án của bên county, courthouse bên quận đó. Bên Dallas County, bên Collin County, bên Tarrant County. nộp cái hồ sơ mở ra tòa nói là muốn đổi tên cho bé, thì mình làm theo cái thủ tục ở đó, ở tòa án của County Courthouse.
Sau đó nó có phải đổi tên nó qua, nó làm passport mà tên mới không? Hay là sao?
Một khi là tòa án đồng ý, thủ tục xong hết, giấy tờ nói chung là ba má ký waiver này kia đầy đủ hết, ra tòa ông chết xong nói ok, nếu vậy thì đồng ý, thì ông ký vô. Cái ngày ông ký vô là cái ngày bé có tên mới. Một khi ký vô là có cái lệnh của tòa. Một khi có cái lệnh của tòa, mình sẽ cầm cái lệnh của tòa ra bưu điện đổi tên trong hộ chiếu. Dạ. Yeah. Bằng lái xe, vân vân.
Dạ, dạ. Dạ. Bây giờ tôi hỏi thêm một câu lại để chắc này cho nó kỹ. Là cái mà cho con ăn theo là có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là luật sư nói chỉ ra bưu điện mang cái hộ chiếu, mà cái bát to mới rồi khai xanh của đứa bé đi ra bưu điện làm. Cái thứ hai á thì mình phải đi là mình phải làm cái N600 rồi những cây xanh ngôn thú nọ kia cái lúc đó là mới hợp pháp, hay là cái nào luật sư thấy cái nào làm hay nhất mà đỡ tốn tiền?
Nói chung là bé có quốc tịch rồi, mình chỉ có muốn cầm trong tay cái bằng chứng là bé có quốc tịch, thì cái hộ chiếu Mỹ, cái US passport là đủ rồi.
Nhưng mà theo tôi nghe được người ta nói là mai mốt cháu, thí dụ mai mốt nó lớn lên đó, mình nói cái tương lai thôi, cháu nó làm cho chính quyền hay làm cái gì là cần phải có cái bằng chính, cái bằng quốc tịch phải không luật sư?
Cái chuyện đó thì Michael không có biết, là làm chính quyền thì Michael không biết cái điều kiện người ta đặt cái gì. Michael chỉ có biết là trên luật pháp là cái ngày mà ba tuyên thệ, mẹ tuyên thệ là cái ngày đó bé vô quốc tịch, miễn sao là bé dưới 18 và có thể ở Mỹ.
Nhưng mà bây giờ theo ý luật sư về làm về chuyên môn thì luật sư cho tư vấn cho tôi biết là làm cái điều kiện thứ nhất, cái điều kiện thứ hai để cho cháu làm theo thì cái nào hay hơn luật sư?
Xin thường thường là xin cái hộ chiếu Mỹ, cái US passport cầm trong tay là cái đó là bằng chứng là mình đã có quốc tịch Mỹ rồi. Mà cái đó nó rẻ hơn, nó nhẹ tội hơn.
Còn coi như là không cần phải có cái chứng chỉ quốc tịch cho nó phải không luật sư?
Không bắt buộc anh. Tại vì trên luật pháp là bé đã có quốc tịch rồi.
Mà cái này nếu mà cái làm cái N600 là phải đóng tiền nghe đâu đóng 1,450 cho một đứa đó.
No, dĩ nhiên là mốt mấy chục á anh. Đâu đó anh ơi.
Mốt mấy chục.
Dạ, nó đâu đó mắc lắm anh ơi.
Dạ, rồi như vậy là tôi... chào luật sư và chào sứ quân viên nhé. Như vậy tôi hiểu rồi. Xin chào luật sư.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Luật sư và nhân viên trên đài vui vẻ, khỏe mạnh nhé.
Rồi. Cảm ơn anh. Chúc anh cũng vậy. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao và mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Trong chương trình, quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Còn ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Cao hoặc cần sự tư vấn thì xin mời quý vị liên lạc với hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Asia Thamwer, số điện thoại văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Còn tại Cali Sài Gòn, số điện thoại văn phòng là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư, tức là email đến luật sư theo địa chỉ info@cowatlaw.com, info@cowatlaw.com. Thưa luật sư, thì trở lại với câu hỏi hồi nãy ngay lúc đầu mà hình như anh Thành anh hỏi, thì anh muốn hỏi là với những người ở lại đây bất hợp pháp thì tốt nhất là không nên quay lại Việt Nam, đúng không luật sư? Tại vì nếu mình càng ở lại bất hợp pháp lâu thì cái gọi là cái phạt của sở di trú là quay trở lại thì sẽ tăng lên theo số năm, đúng không? Cho nên mình tốt nhất là mình cứ ở lại.
Michael không có bao giờ khuyên ai ở đây bất hợp pháp, đúng không anh? Tại vì làm vậy nó cũng ở đây bất hợp pháp là trái luật rồi.
Dạ đúng rồi, không ý Dũng Nghiêm nói nếu mà phải vì lý do nào đó thì nói chung mình tốt nhất mình cứ liên hệ với các văn phòng luật sư, người ta sẽ tư vấn cho mình.
Michael chỉ có khuyên là tại vì khi rời khỏi nước Mỹ mình sẽ mất rất là nhiều quyền lợi, đúng không? Cái câu trả lời đầu tiên là cái xác suất mà vô lại Mỹ là hơi khó rồi đó, đúng không? Tại vì khi mà renew cái visa du lịch là cái chuyện nó không có xong rồi, tại vì ở đây bất hợp pháp rồi, lãnh sự Mỹ không bao giờ renew, nó sẽ từ chối liền. Rồi câu hỏi là ví dụ như là mai mốt có chồng hay là có con quốc tịch ở lại với mình thì trong vòng năm mình được qua Mỹ không, nhưng mà nếu mà mình ở đây trên một năm bất hợp pháp nó phạt mình 10 năm, tuy là có hồ sơ bảo lãnh, tuy là tới lãnh sự phỏng vấn đầu hết, nhưng mà nó nói anh ở đây bất hợp pháp, vẫn còn 9 năm nữa anh phải ở đây Việt Nam 9 năm rồi sau đó tôi mới cho anh vô. Ví dụ, đúng không?
Yeah.
Rồi mình sẽ mất rất là nhiều quyền lợi. Michael chỉ có khuyên đó là trước khi rời khỏi Mỹ thì cứ nghe những văn phòng luật sư người ta tư vấn coi là cái quyền lợi là gì để mình hiểu, để khi mà rời khỏi nước Mỹ đó, thì mình sẽ biết là cái đường binh là binh sao, đúng không?
Dạ. Yeah. Yeah. Cái một cái nữa, hồi nãy luật sư có nói nếu mà ra sân bay cái vụ mà những người ở lại bay bất hợp pháp mà họ khi đó họ muốn về lại Việt Nam đó thì hên xui đó, có nghĩa là nếu hên thì cứ về mua vé về bình thường, còn nếu mà xui thì bị bắt trở lại và có cái lệnh trục xuất
đó. Dạ, so, khi mà mình mua vé rời khỏi nước Mỹ, nó sẽ qua cái hệ thống của chính phủ Mỹ, của bên CBP, bên Customs Border Protection, nói chung là bên hải quan, đúng không? Hải quan nó sẽ biết mình là cái tình trạng làm sao, cái câu hỏi là nó muốn bắt mình hay không. Mà nếu nó dớt mình thì chịu, còn nếu mà nó thả mình đi thì cho mình đi thôi. Nhưng mà khi mà ra khỏi Mỹ rồi muốn vô lại hơi khó. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư. Mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ. Xin anh vui lòng tắt dùm Dũng Nghiêm cái radio để tiếng vang.
Cho tôi hỏi, hồi nãy tôi nghe luật sư Michael Cao nói mà tôi nghe trong đài không có kịp. Tôi muốn hỏi lại là cái câu hỏi nãy của cái anh hỏi trước là đăng ký tốn 1,000+ để cho bé nhỏ nó đi theo cha, nó có cái quốc tịch, nó chưa đủ tuổi đó, với lại một cái mà mình đi làm passport thì đi làm passport tốn khoảng bao nhiêu tiền ạ?
Nếu mà làm passport cho bé dường như giờ cái phí là 100+, cộng thêm nếu mà làm lẹ là expedite dường như tốn thêm 70-80, còn nếu không thì cứ làm bình thường dường như tốn 100+, 200+ anh ơi.
Dạ. Cái đó là mình cũng phải điền đơn ha, mình làm sao luật sư?
Anh phải làm đúng thủ tục anh, tại vì bên bưu điện nói vậy người ta vẫn làm đúng thủ tục. Nghĩa là khi mình ra đó nó vẫn yêu cầu mình điền đơn, những cái đơn DS-11 của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Khi mà điền cái đơn đó thì nó có kèm theo cái phí 100+, đúng không? Rồi nó sẽ yêu cầu là bằng chứng, nghĩa là ba má phải đại khái có khai sinh của bé, rồi bé phải có tên ba hoặc tên má trong đó, rồi mình phải chứng minh là bé là có thể sinh, rồi bé ở Mỹ, vân 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 vân. Nghĩa là những cái gì người ta đòi hỏi là mình phải có những cái thông tin để cung cấp cho anh ta. Thì lúc đó người ta mới cấp mình cái hộ chiếu chứ, đúng không?
Dạ, dạ, cái đó là chỗ văn phòng có làm giúp được hả, được chưa?
Thường thường bên em có làm nhưng mà ít lắm anh. Là tại vì thường thường cái hộ chiếu Mỹ, thật sự cái thủ tục nó đơn giản. Anh cứ xuống bưu điện, người ta sẽ có cái checklist, nó chỉ có 3-4-5 cái để anh cung cấp, không có nhiều anh. Rồi anh cung cấp copy cho nó, rồi nó điền cái đơn ký, cái gửi đi là nó cho hộ chiếu cho bé. Dạ.
Dạ. Dạ, tuần, còn cái phần mà mình làm đơn là mà đóng chính phủ 1,000+ nãy luật sư nói thì cái đó là văn phòng có làm giúp được hả?
Bên nhau nói chung là văn phòng làm hết anh ơi. Ok.
Yeah.
Cái đơn cái đó là 600, cái phí là 1,170.
Dạ. Dạ. Cho tôi hỏi thêm một chút tế nhị là cái đóng 1,000+ cho chính phủ, còn mình cái đóng phí cho văn phòng mà là bao nhiêu?
Thì nói chung tại hiện thường Marco X nói giá trên đài lắm anh ơi, anh muốn có cái liên lạc ở giá 300 anh ơi, nó không có nhiều. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Có người quen muốn làm á. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nhé. 214-341-5943, 214-341-5943, quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình nhé. Trở lại câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm đang hỏi luật sư đó, thì giữa một người mà bị đi về Việt Nam chót lọt do ở lại đây bất hợp pháp với về mà bị cái lệnh trục xuất của sở di trú, thì hay trong cái lý lịch gọi là giống như nói nôm na giống như lý lịch tư pháp, và kiểu Việt Nam dùng cái từ kiểu Việt Nam là lý lịch tư pháp rồi, thì hai cái đó nó khác nhau, có khác nhau không thưa luật sư?
Là sao ta nếu mà bị trục xuất, đúng không?
Dạ không, ý Dũng Nghiêm nói là cái người mà họ ở Đài Loan bất hợp pháp, sau đó họ quyết định về Việt Nam á, thì với một người về chót lọt không xảy ra chuyện gì, với một người về mà bị dính vô cái lệnh trục xuất mà bị giữ lại ở của sở di trú,
tại vì nếu mà bị dính lại, bị vô detention, ok, nó nhốt lại, rồi nó đưa ra tòa, nó nói là phải ký ở đây, nó mới nhả ra, rồi nó lên máy bay về Việt Nam. Cái lệnh nó rất là nặng anh, là tại vì cái lệnh nó lệnh trục xuất, một khi có lệnh trục xuất muốn vô Mỹ lại hơi khó nha. Đúng không?
Yeah.
Nhưng ngược lại nếu mà mình ở đây bất hợp pháp 3 tháng đi, đúng không? Mình đi 6 tháng, xong rồi mình ở dư thêm 3 tháng, 6 tháng đầu là hợp pháp, tại đi du lịch mà. Xong rồi ở dư 3 tháng, cái mình nói thôi giờ về lại Việt Nam, đúng không? Bay Việt Nam mà không bị gì hết, không có bị lệnh trục xuất, rồi quay lại đổi ý muốn vô Mỹ lại xin visa du lịch, nó từ chối. Đúng. Nhưng mà có một người nào đó, bạn gái có quốc tịch về Việt Nam, bà lãnh fiancé, bà lãnh hôn nhân, ví dụ, năm sau tới ngày đi phỏng vấn, thì là lãnh sự vẫn cho vô, là tại vì đâu có vấn đề, đâu có bị phạt gì đâu, là tại vì dưới 6 tháng ở Mỹ bất hợp pháp. Nghĩa là nó không có phạt 3 năm, 10 năm.
Dạ, Dũng nghiêm hiểu rồi.
Thì nếu mà không có lệnh trục xuất đó, thì lại vô lại được thôi, đâu có vấn đề gì. Dạ.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Mời vị khán giả đang trên đường dây.
Chào anh luật sư, cho em hỏi lúc em cưới vợ cũng lâu năm rồi, hai bà mà thẻ sanh bên Việt Nam á, qua Mỹ rồi mà bây giờ em mới vô quốc tịch á, em cưới vợ thứ ba được không?
Wait, what?
Em có thể...
Là, ok, anh nói chậm lại đi. Xin lỗi, là Michael muốn nghe là cho nó rõ anh. Ok rồi.
Em cưới bà vợ nhỏ mười mấy năm ly dị rồi, mà lúc thẻ xanh. Bây giờ em vô quốc tịch á, em muốn cưới vợ bên Việt Nam á, được không anh?
Ok, so nếu mà trước đây anh có bao nhiêu vợ, không cần biết. Ok.
Yeah.
Anh phải ly dị hết, anh phải giải quyết hết trước khi anh cưới lại. Một người không được quyền có hai vợ và hoặc là hai chồng liên tục một lúc. Không biết nó
bỏ em, bỏ ly dị em mà okay. Em có ly dị bả rồi, bây giờ em cưới vợ thứ ba được không?
Thì anh có thể là cưới vợ thứ tư, thứ năm, chồng thứ sáu, thứ bảy, không cần biết, miễn sao là hồi trước có vợ có chồng là phải ly dị hoặc là chứng từ. Tại vì một người không được quyền cưới hai chồng một lần, một lần một lúc, chứ không phải. Anh có thể là cưới bà đầu ly dị, rồi ly dị, rồi chứng tử, rồi ly dị, rồi cưới bà thứ sáu, vân vân, ok. Nhưng mà phải giải quyết hết những cái chuyện cũ rồi mới được quyền làm cái chuyện mới.
Dạ, cảm ơn anh nha, luật sư. Dạ, cảm ơn.
Okay.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh may mắn nha.
Dạ,
cảm ơn nhiều. Bye bye.
Dạ. Cái anh này, anh may mắn hả luật sư? Không biết anh có cái, anh có bí
không biết gì. Là may mắn hay là khổ chứ không biết.
Dạ, thưa quý vị, vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi khác là hồi nãy cũng có một anh hỏi đó, thì một đứa bé mà đương nhiên là nó còn dưới 18 tuổi mà bố mẹ nó vào quốc tịch rồi thì đương nhiên nó là công dân Mỹ kể từ ngày bố mẹ nó tuyên thệ, đúng không luật sư? Thì
nó là như vậy nha anh, giống như là tại vì Michael hỏi thêm một câu nữa là bé đang ở Việt Nam hay ở Mỹ. Nếu mà bé ở Việt Nam mà chưa có thẻ xanh, bé không lấy quốc tịch nhé.
Dạ.
Phải là ở Mỹ có thẻ xanh. Dạ.
Dạ. Thì đứa bé đó, cái chứng cứ của nó là sau này là passport, thì cái đó là cái chứng cứ, đúng không? Nhưng mà nếu mà hồi nãy anh đó ảnh hỏi là nếu sau này nó làm chính phủ gì đó thì cái đó thì đúng là không biết được. Nhưng mà để cho Dũng nghiêm đó một vị thính giả trên đường dây trước nha luật sư. Hello, xin chào. Hello.
Hello, dạ.
Dạ, xin chào chị, xin chị bí danh.
Dạ, em tên Kim.
Dạ,
em muốn hỏi là cái này thì không có nói trong. Em muốn hỏi là luật sư là muốn làm di chúc á. Tài sản thì mình cần làm những thủ tục, cần phải làm những việc gì thưa luật sư?
Di chúc là cái một cái giấy tờ xác nhận là sau khi tôi qua đời thì là gì xảy ra, là tôi có ý định như vậy, đúng không chị? Nó chỉ là một cái tờ giấy mình lập lên thôi chị ơi, là thứ nhất ở trong đó để là di chúc, thứ nhì là để là đây là gia đình của tôi. Rồi nếu tôi qua đời thì tôi sẽ cho người này, người này, người này, và cho cái gì, hoặc là cho bao nhiêu, hoặc là cho bao nhiêu phần trăm. Rồi sau đó thì vì đây là di chúc, tôi nhờ ông anh và chị chồng đứng ra làm quản lý, là một người executor quản lý di chúc của tôi. Rồi sau đó nếu có mấy đứa bé thì tôi sẽ để cái phần của bé lại trong một cái tài khoản treo, một cái trust, vân 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 vân. Thì miễn sao mình làm theo đúng thủ tục, rồi khi mà ký thì phải có hai người chính chữ ký, hai người độc lập, hai người không liên quan. Miễn sao là làm đúng hết thì cái di chúc nó sẽ có giá trị, mà nếu có giá trị sau khi qua đời thì cái di chúc đó sẽ điều khiển.
Em hỏi hai người không liên quan, tức là không có trong gia đình, là bạn bè chứ không được trong gia đình của mình.
Nói chung là hai người đó không có khả năng được hưởng ở trong di chúc. Rồi ví dụ như chị làm di chúc, chị nhờ hai đứa con của chị đứng ra làm chứng chữ ký, đúng không, là hỏng rồi. Chị làm di chúc bây giờ ông chồng ổng làm một người chứng chữ ký là hỏng rồi. Đúng không? Chứ nhưng mà rồi... một người bạn ở ngoài không có khả năng hưởng ở trong di chúc thì có thể là được, miễn sao người, nhưng mà phải là người lớn nha, nghĩa là trên 18 tuổi.
Nhưng mà chứng vậy thì mình ra đâu chứng anh? hay là mình chỉ làm giấy tay hay là phải có công chứng?
Đồ, cái khi mà làm di chúc nó rất là cẩn thận nha chị, tại vì nhiều khi tư vấn mà làm mình cứ nghĩ là nó là như vậy nhưng mà thật sự nó không như vậy. Di chúc thì cái thủ tục nó chỉ cần sai chút xíu di chúc nó không có giá trị. Ok. So yes, nếu mà thủ tục làm đúng hết, hai người đó miễn sao là đứng kế bên mình mà được nhìn thấy mình ký, rồi sau đó người ta ký theo vô nói là tôi đã chứng chí ký ngày hôm đó có cái chị đó, chị tên là vậy, chị có ký, tôi có xác nhận đàng hoàng, tôi thấy chị ký đàng hoàng là ok.
Dạ.
Dạ, nó hơi chính xác chút xíu, nhưng cái vấn đề là chị phải hiểu di chúc sau khi qua đời là cái người đó qua đời rồi không có là bằng chứng nữa. Nếu mà để tài sản nhiều, mình muốn né cái tình trạng là thư kiện nhau trong gia đình. Mà nếu mà cái tài sản nó nhiều quá, cái chuyện nó có thể xảy ra. Dạ.
Tức là có người thì kêu phải bắt buộc ra luật sư nào đó.
Đâu, không nhất thiết bắt buộc. Ý của Michael nói là những văn phòng luật sư người ta có kinh nghiệm làm di chúc, người ta hiểu cái điều kiện là gì. Người ta làm đúng hết điều kiện, người ta có hai người chứng chức ký, độc lập, không có liên quan. Là cái di chúc nó có giá trị. Giống như là mình làm tự làm di chúc đi, mình viết lên một cái di chúc tự ký, mà nếu mà không có thủ tục không đúng, hoặc là không có hai người chứng chức ký, hoặc là một người chứng chức ký là ông chồng ví dụ đi, đúng không, và nó hỏng rồi, mà hỏng cái là di chúc không có giá trị.
Dạ.
Mà không có giá trị là con cái cháu này kia là tranh chấp, mà tranh chấp là thực hiện nhau, nó không có được hay chị.
Dạ. Rồi cảm ơn luật sư.
Cảm chị ơi. Dạ.
Rồi cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Thưa quý vị, chương trình vẫn còn 5 phút thì quý vị tiếp tục gọi vào nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, xin chào luật sư và chào anh. Tôi tên Võ.
Dạ.
Cho hỏi luật sư là cái trường hợp mà bỏ lãnh anh chị em á, nộp đơn hồi năm 2015, nhưng mà mình làm thế nào để mình biết được hồ sơ là nó đi tới đâu vậy luật sư?
Anh sẽ lên trang mạng uscis.gov. Anh sẽ bấm vô cái đó trang mạng của sở di trú nha. .gov, gov là chính phủ, là government đó. Anh sẽ bấm vô cái check my case status là kiểm tra cái hồ sơ của tôi. Xong rồi vô cái đó anh sẽ bấm vô cái số hóa đơn của anh, cái receipt number.
Oh, cái receipt number.
Xong rồi, tại vì cái hóa đơn nào? Cái hóa đơn của anh nó có receipt number anh, nó nằm ở trên ở bên trái á, đúng không? Cái SRC cái gì anh, receipt number. Anh bấm vô xong rồi nó sẽ để là cái hồ sơ của anh tới đâu, hồ sơ này đang chờ đợi pending, cái hồ sơ này đã được hôm đó, ngày đó, tháng đó, năm đó tự chú đó gửi tờ giấy chấp thuận hồ sơ vân vân.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã gọi về chương trình. Thưa quý vị vẫn còn thời gian để gọi vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trở lại câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm đang hỏi luật sư đó. Một đứa bé nó đã có quốc tịch mà theo cha mẹ mà nhưng mà nó lại không có cái bằng quốc tịch. Thì sau này ví dụ như nó yêu một người Việt Nam hay nó cần bảo lãnh ai ở Việt Nam hay cái gì đó thì nó có đủ điều kiện để nó bảo lãnh không, thưa luật sư?
Yeah. Trên luật pháp vẫn là đủ điều kiện, nhưng cái vấn đề là khi nộp lên hồ sơ lên để bảo lãnh cho ông chồng Việt Nam đi, đúng không?
Dạ.
Bà vợ thì ăn theo ba cách đây 5-7 năm á, thì vô tịch lúc đó là mới 16, bây giờ là 21 rồi, biết tới tuổi yêu rồi, giờ yêu chồng Việt Nam mở sơ bảo lãnh, nhưng mà không có bằng chứng là có quốc tịch. Vậy, cái đó là cái yếu điểm. Ra làm cái hộ chiếu Mỹ, copy hộ chiếu Mỹ gửi lên cho sở hữu chú, yes, cái đó là đủ bằng chứng để xác nhận là mình có quốc tịch Mỹ.
Dạ, có nghĩa là đứa bé đó cũng không cần phải đi thi lại quốc tịch để mà lấy cái bằng.
Dạ không, tại vì nó lấy quốc tịch từ ngày ba nó vô quốc tịch là tuyên thệ, khi mẹ nó vô quốc tịch là đã có quốc tịch rồi. Nhưng mà khi mà bảo lãnh một người khác thì sở hữu chú sẽ yêu cầu là lấy cái bằng chứng gì để xác nhận là mình có quốc tịch.
Dạ.
Cái hộ chiếu là tốt nhất, cái bằng quốc tịch là tốt nhất, nhưng bằng quốc tịch thì nó hơi mắc.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, thì quý vị vẫn còn vài phút nhé. Nếu quý vị nào vẫn còn thì đừng ngần ngại gọi ngay vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì không biết còn câu hỏi nào để hỏi luật sư nữa. Không biết luật sư có gì cần nhắn nhủ đến quý thính giả không? Có vị thính giả đang trên đường dây. Xin chào đón. Dạ. Dũng Nhân xin chào.
Alo.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, cho tôi hỏi thăm là... bây giờ tôi thì cũng 70 mấy tuổi rồi mà tôi đứng trên nhà, mà bây giờ tôi có làm cách nào để mà tôi chia cho cũng như là không phải cũng như là để cho con tôi nếu mà tôi qua đời đó
làm gì chút cô?
À, nhưng mà cô, nhưng mà có một cái làm cũng phải làm gì chút hả? Ở ví dụ như mình làm gì chút á, mà mình nhờ người ta làm có cái thị thực đàng hoàng này kia thì mình có cũng như là có hợp lệ hay không, hay phải giao luật sư?
Well, thì làm di chúc thì cái di chúc nó mới rõ ràng là cái ý định của mình là gì, đúng không? Nếu mà mình không
dạ,
có làm di chúc thì khi
mình
qua đời thì
rồi. Mình
dạ.
có làm di chúc mà viết tay, mà người nhờ người khác họ chứng nhận cũng như là nhờ cái công ty bảo hiểm này kia họ chứng nhận dùm đó, như vậy
dạ.
là có hợp lệ hay không?
Thủ cái đó mà cô không có trả lời được cô ơi, cái lý do là tại vì cái câu hỏi là cái di chúc này có giá trị hay không nó rất là quan trọng nha, đúng không?
À,
Michael phải coi lại cái di chúc, coi lại cái thủ tục xem nó có làm đúng
không. Vậy có thể cho xin cái số điện thoại để khi nào mà ấy thì tôi ra văn phòng được không?
Dạ, rồi cái gì để chắc xong, sắp xong chương trình là có rồi cái gì cho luôn. Nhưng mà ý của Michael nói là nói chuyện qua radio hoặc là điện thoại, không một người luật sư nào dám nói là cái di chúc như vậy là có giá trị. Cái lý do là mà nó có vấn đề gì đúng không? Cái nói bên tòa án nói này của là ai làm di chúc bài bài nó không có đâu tới đâu hết, nó không có giá trị. Hồi đó tôi nghe ổng trên radio ổng nói có giá trị. Người luật sư người ta phải coi lại giấy tờ, coi lại xác nhận là này đúng thủ tục, hai chữ ký, nó có những cái từ ở trong đó nó để là đây là di chúc của tôi. Tôi đầu óc tôi rất là tỉnh táo khi làm di chúc này, tôi hiểu, tôi biết cách làm, rồi tôi ghi vô đây là di chúc cuối cùng của tôi và đây gia đình của tôi, đây có ý định là tôi cho chia sao vân vân. Nó phải đúng hết điều kiện của di chúc, nó mới là di chúc. Coi.
Dạ, văn phòng của luật sư ở đâu ạ?
Dạ rồi, sau chương trình thưa cô.
Dạ, sắp xong rồi.
Dạ rồi,
dạ,
cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Thưa quý vị, chương trình Di chú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Sau khi chương trình kết thúc thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Cao hoặc là cần sự tư vấn của văn phòng luật sư thì xin mời quý vị liên lạc với hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Một cái ở Asia Times Square, số điện thoại văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư, tức là email đến địa chỉ info@caoatlaw.com, info@caoatlaw.com. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Dũng Nghiệp và xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào và chào anh Dũng Nghiệp.
Dạ, chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Di chú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.